Ngày 28 tháng 9 năm 1991, hỏi sự phát tâm thiện lành có ích cho cuộc đời không? Trả lời, sự phát tâm nào hướng về thiện lành đều hữu ích cho tâm lẫn thân và cả gia đình cửu quyền thất tổ. Việc lớn chứ không phải việc nhỏ. Nó không phải là đồng tiền đếm được tạo nghiệp và mất phước. Người bao bao ôm giữ đồng tiền và không chịu làm điều thiện, thì lúc nào cũng bị bức rít lẫn quẩn trong sự chấp mê. Có tiếng về nguyên lý vô sanh, cho nên bé thường nói, tu mà mang tiếng tu là vậy. Tu thì phải hành, tức là phải tự giải nghiệp tâm, không nên bám víu vào tiền tài danh vọng mà khổ. Đến đây với hai bàn tay không, rồi cũng phải ra đi bằng hai bàn tay không. Chẳng có gì ôm giữ và tính toán được cả.
Hỏi, có người phát tâm lập thiền đường học hỏi và độ tha, lại còn bị cất móc thì sao? Trả lời, chưa, người đã phát tâm lập thiền đường độ tha, tức là người đã sẵn có vốn bố thí trong tâm, thì không bao giờ trở sự cất móc của tình đại.
Khi mình phát tâm in kinh sách đó, là cứu quyền thất tổ của mình cũng được cứu nữa. Người đó bất ngờ nhận được cuốn sách mà họ thích tâm, mà không làm điều ác, và thấy rõ sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cải. Từ cái bệnh nặng được giải thoát, hỏi cái gì quý hơn? Ta lấy tiền ra ăn cà rem, ta lấy tiền ra đi chơi bờ, ta lấy tiền ra đi nhảy đầm, uống đi, cho những người khác có cơ hội thích tâm.
Thưa Thầy, vài bạn đạo đã phát tâm đi làm việc đạo như là cụ Vũ Đình Mẫn, Hoàng Sony, anh Nguyễn Tưởng Yên, thuyết giảng các nơi, nào là nói chuyện trên trời dưới đất thiên cơ, xưng danh Tam Giáo Tòa Thượng Đế Phật, nói là đi phụ Thầy và coi mình là quan trọng. Xin Thầy cho chúng con biết thật sự là ai là thật sự đi làm việc đạo để tận độ đời và có trình độ, để chúng con khỏi có phải lầm lạc như ngày xưa, biển lên biển xuống hoài.
Trình độ là phải thực triển và khai triển chỉ căn bản cho mọi người tiến, chứ không có nói chuyện u ơ được. Anh có lên từng 30 tầng trời, 36 tầng trời đi nữa cũng chuyện của anh. Còn tôi là ở thế gian này, tôi cần sự sống, cần sự tiến hóa của tâm linh, cần sự nhẹ nhàng trong tâm thức của tôi. Anh phải giúp đỡ tôi hành cách nào mới là đúng. Chứ có nói nhiều phong chức, rốt cuộc nhìn bản thân anh cũng còn sân si động loạn, chưa cởi mở, chưa thoát khỏi ngũ hành. Anh nói cái gì? Cho nên chúng ta phải nhìn căn bản tu học của người đó, thì chúng ta mới đứng được cái hậu quả tương lai của người đó sẽ đến đâu. Cho nên không nên mê loạn. Và không nên, tôi đã nói là cái người nào cố gắng tu, họ ngồi bên chúng ta, họ nói chuyện thấy thanh nhẹ, thì chúng ta học cái đó, học cái hạnh đó, và chúng ta về thực hành để trở nên cái hạnh như vậy, chứ không phải chúng ta cua đâu. Những người ở ngay ở đây và Việt Nam cũng hay thua người đạo, rồi lấy thuốc người đạo, chỉ bị lợi dụng thôi, không được. Cho nên kinh nghiệm của tôi thấy rằng tự nhiên và hồn nhiên, không phải là đứa bé không tu được. Nhiều đứa bé nó tu, nó nói người lớn còn phải nghe, không phải người đó là bảnh nhất đâu. Không nên, chúng ta hiểu cái sự thanh nhẹ của người đó, và khi người đó thoát lời, chúng ta học được cái gì, chúng ta nhận cái đó và về hành để tiến, và chúng ta sẽ là người đó. Thì mức tiến hóa của người vô vi càng ngày càng đông và càng bảo đảm chắc chắn hơn. Nên tôi học lớp, thầy ông dạy vậy, ông mệt là ông nói khác, mà ông khỏe là ông nói khác. cái đó không có đúng. Tôi phải tự tu, tự thức, tự kiểm mới là đúng. Cho nên mọi người chúng ta bằng lòng tu thì khối vô vi sẽ mạnh lên, mọi người sẽ mạnh và có dông dần tốt, thiện lành, nhận thức rõ rệt, an suốt.
Mời anh Lộc phải không? Thưa thầy, con có một vài lời muốn hỏi thầy. Thưa thầy, con là người tu không được bao lâu, nhưng mà con biết rằng là các pháp của thầy rất là hay. Nhưng mà con có một cái điều thắc mắc về cái đạo thì nó như thế này, là mình tự khai triển trong thân tâm của mình và mình phát triển lên để mà mình tự tu tự tiến, như là giảng những cái cuốn sách thì viết lên. Nhưng mà con thấy khi mà lần đầu tiên con gặp thầy đó, thì con đâu có tự cảm nghĩ là con sẽ theo thầy, hay là con có tự cảm nghĩ là con sẽ quyến luyến thầy đến mức độ mà đứa con trai lớn của con á, nó nói là ông Tám nó bỏ bùa con. Rồi con không biết nói làm sao, con cứ nghĩ rằng không biết làm sao nữa, chắc là chết rồi. Thì thằng con nói, thì vợ con nó nghĩ rằng là chắc có lẽ là tâm đạo của con đã phát triển. Như là mẹ con thường hay nói với con là con có cái căn duyên về đạo hồi xưa. Thì ông bà của con cũng thường hay nói như vậy. Thì thưa thầy, con mới vừa quen thầy lần đầu, nhưng mà sao mà khi con gặp thầy con lại khóc. Rồi khi mà thầy về đây, con lại lòng con muốn nôn nao muốn đi tìm thầy. Thì thưa thầy giải thích tại làm sao?
Cái duyên đạo nó đến với con qua những sự khổ luyện của tình đời, duyên đạo con phát khởi thì nó quyến luyến về duyên đạo, chứ không quyến luyến thầy lại. Cái luồng điển con nó tiến hóa tới đó, hay lắm rồi. Cương quyết đi lên nữa, để mình thấy chúng ta là vô cùng, không có ai có thể bỏ bùa chúng ta được. Chính chúng ta người tiến chuyển đi lên, thích hợp tới cái tình số đó, chúng ta mới cảm nhận và đi, thấy như trong một gia đình, thương yêu, nhớ tưởng.
Thưa thầy, còn một câu hỏi thứ hai nữa là, nó thắc mắc cho con là 4 năm bữa nay là như thế này. Là như thế này, là con á, có một cái vấn đề là con muốn phát tâm ra để làm một cái việc gì cho anh em trong đạo vô vi. Nhưng mà con thấy cái điều phát tâm của con á, nó rất là gian nan, rất là khó khăn. Nó có thể đem lôi cuốn con vào con đường đậm loạn. Mà con thấy thầy, con thấy các anh em, mà con nghĩ là con thừa sức con có thể làm được những chuyện đó. Nhưng mà con thưa thầy là trong băng của thầy mà thầy cũng thường hay khuyên giảng con là hãy cố gắng thanh tịnh, đừng để cho động loạn. Mà bây giờ nếu mà con làm một cái việc đó thì con dám chắc bảo đảm định, thà là con không làm, mà nếu con làm thì còn phải quyết tâm bỏ hết đầu óc con vào việc đó là. Thì thưa thầy, như vậy con có nên làm hay không nên làm?
Cái chuyện làm hay là không làm, cái duyên tự nhiên, khi con tu rồi cũng phải để cái duyên tự nhiên nó thành tựu. Con thiền, con lá tu thiền hàng đêm, rồi mà con đủ lực lượng rồi, con không làm cũng không được. Thì con thấy cái sự quyền diệu và cái sở nguyện của con muốn như vậy, con đủ trình độ về trên chuyển cho con có một lực mạnh và thi hành việc đó tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Thay vì con lao, con để tự nhiên và hồn nhiên con làm sẽ được hết rồi, không có gì khó khăn hết.
Dạ thưa thầy, con cũng nghĩ như vậy vậy. Nhưng mà con thấy là có một anh em bạn đạo thì cũng cần sự giúp đỡ lắm thầy. Mà con thì con muốn giúp quá, mà bây giờ nếu mà giúp ra thì con phải gánh gồng hết mọi chuyện cho cái người đó hay là cho ai đó. Thì thầy có nghĩ rằng con phải chờ đợi để con lo tập luyện thanh tịnh rồi tự nhiên có một sự biến chuyển nào đó cho con, hay là con tự nghĩ rằng con là một người cách mạng lương tâm mình, cách mạng hành động mình, cách mạng luôn cả cái trí óc của mình để mà mình làm được việc đó? Thì nếu mà mình làm được thì Thượng Đế sẽ chứng cho mình cái lòng của mình. Thì xin thưa Thầy là con nên làm ngay bây giờ.
Với kinh nghiệm của con đã biết kinh nghiệm con phong phú thì con có thể làm trong trật tự bất cứ lúc nào. Và không nên quên cái chuyện tu thiền. Chuyện tu thiền nó sẽ đem lại cái ơn phước thanh nhẹ, và để con hòa hợp với tự đó, con càng làm càng minh mẫn, càng tu càng tinh tấn, chứ không có gì trở ngại. Vì mình có một sự phát tâm cứu giúp người khác, đó là tình trời, tình người rõ rệt, không sao hết.
Dạ, tôi xin cảm ơn Thầy.
Trong cái ngày đầu tiên, thầy có giảng về cái sự cái phát tâm tiền bạc của những người nhà giàu. Thì đối với người tu thì con hiểu là tiền bạc thì là đẹp. Thì con không hiểu thì là đối với một số người thì thầy nói là tâm niệm đi nhận Phật, nên chẳng không cần phải đóng góp gì cả. Rồi nhưng mà trong cái tinh thần bài giảng vừa rồi đó, thì theo con hiểu là phải đóng góp thì cái điển mình nó mới trong sáng lên.
Cái đó là nói về việc làm. Con tu tha, con có tu, con nguyện tu, nhưng mà con không có đi làm việc đi, con có giúp cho lại. Mấy con người không thể ngồi không ăn được, mình giúp cái gì? Đó, cái phần đó là cái phần phát triển cho đời. Mà lấy cái đạo mình, lấy cái sáng suốt mình phát triển cho đời. Con hiểu cái đó không? Thì con mới đạt được. Nó nói tôi thì là tù, thì biết tù nào, thì bỏ làm sao tù. Nói tôi đâu có làm gì nữa. Con hiểu cho đó không? Phải đào tạo xong xong con còn ăn đó mà. Còn mặc đó mà. Còn tắm, còn rửa. Nó phải là thể hiện đào tạo xong xong rõ ràng. Mình phải đi làm gì hết. Dạy một căn lục trần bằng một cách làm gì. Nó phải khổ nó mới tiến. Mà lục căn lục trần cho nó sướng nó đâu có tiến. Thế ha, cho nên người ta bắt nó làm việc, bắt nó khổ, bắt nó bị người ta chỉ mắt, bị người ta đầy đọa. Thì tôi lục tăng lục tăng lại thì nó mới thật sự kháng đợi, cái cục cửa một chút rồi nó mê đợi. Mà nó rủ cái chủ nhân ông mê đợi luôn. Tụi nó nguy hiểm quá. Tụi nó nguy hiểm quá. Nó rủ nó băng kích cái con rồi nó tiêu luôn. Tôi lục tăng lục tăng nguy hiểm cho nên bắt nó bụi. Cho nên thầy đâu có đặt. Tưởng là thầy nói chuyện hay chơi roulette mà đây là việc ngoài. Thế nữa đi còn phải làm việc. Nó có biết không? Nếu mà không có làm việc á, những câu hỏi của những người ở đây không có trả lời nổi. Thế hiểu chưa? Phải làm việc. Ăn một trả mười. Không phải ăn một trả một đâu. Với trình độ này ăn một trả mười.
Sự diệu dụng của tâm pháp là sự phát tâm. Không phải những người này lại là những người này phải thua. Những người này chịu buông bỏ tất cả những sự trần trực thắc mắc của nội tâm để hướng về thanh nhẹ. Đó là diệu dụng. Tu hành cũng vậy. Phát tâm vô quái ngại mới là chánh pháp. Bất cứ trường hợp nào xảy đến, tâm ta vẫn phát đều. Nhục ư không nhục, phát tâm không còn nhục. Sung sướng ơi, phát tâm không còn sung sướng. Động loạn ơi, phát tâm tận hành, không còn động loạn. Thắc mắc ơi, phát tâm truy tâm, sẽ ngộ chân lý. Sự phát tâm là cao quý. Cho nên sự hiện diện của khối người vô vi hiện tại đều là khởi mầm mống của sự phát tâm. Mọi phương diện đều được phát tâm khai triển thanh linh, giải bỏ tất cả những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, chúng ta sẽ làm được nhiều việc trong một lúc, tận độ chúng sanh. Tự quan của mọi người phóng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, những chìa sáng đó cứu độ biết bao nhiêu dòng linh đang bơ vơ cõi trần. Giây phút tham thiền trong hai ngày này không phải đóng góp vì tiền, đóng góp vì chân tâm cho vũ trụ, cho vạn linh đang đau khổ. Quán Thế Âm đã dùng diệu pháp, dùng chân tâm của những người phát tâm đi tận độ những người đau khổ giữa biển cả, giữa giai đoạn rút mắt có thể đi tới tiêu diệt. Thượng Đế đã lấy quyền năng đó cứu con người khỏi đường tơ kẻ tắc, để phần hồn của nó được trọn vẹn trong lúc sạc sảy này. Cho nên tất cả mỗi mỗi đều có dũng ý rất tốt thể hiện trên mặt đất, đều là pháp môn của Thượng Đế đã an bài tại thế gian. Chúng sanh không thấy, từ kích động và phản động, từ sanh trụ hoại diệt đến hồi sinh, đều là một phương pháp diệu dụng để tận độ chúng sanh. Cho nên chúng ta có nhiều duyên lành để học hỏi khỏi vô vi. Nay xảy ra những chuyện này, mai xảy ra những chuyện nọ, đánh đổ tất cả những cái tư tưởng chê đậy, lô bịch, không khai thông. Chính nó nhìn thấy, thức giác và tự khai thông, mới truy tầm, phá vỡ tất cả những gì có thể làm cho con người thoái bộ tại thế gian đều được mở ra hết. Hoa sen còn nở rộ để khoe màu, tâm thức người tu tại sao đóng lại? Phải mở ngay như bây giờ, hướng thượng ra đi một cách dễ dãi. Từ Long Vân tới Long Hoa, hòa nhẫn đầy đủ, nằm trong thiên ý rõ rệt, mỗi mỗi đều diều tiếng không ngừng nghỉ. Cho nên nhân dịp này, tất cả mọi người tham dự Long Vân, cả rừng chú đều đầm hưởng thanh quang của Thượng Đế. Mắt Phật không thấy, quan cách u ơ, nhưng rồi đây sẽ thấy tất cả những gì đều rõ ràng ở tương lai. Qua khỏi cơn sạc sảy, trở về nhà thức tâm tu học, sẽ thấy rõ hơn sự mê chấp của chính mình và từ bỏ nó ra đi, để đến một nơi thanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Đó là nhiều pháp của Thượng Đế. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Khi mình ý thức là mình có cái tâm sáng suốt và cứu độ họ, mình phải tưởng ngay Thượng Đế. Mình có quyền cứu họ thay Thượng Đế. Thượng Đế đã cứu và mình chỉ thực hiện cái phát tâm. Để mình học luôn, để hiểu rõ căn bệnh của người đó, thì nó mới phát hiện. Chứ một người y sĩ đi ra trị bệnh cũng vậy. Bởi vì Thượng Đế cho mình cái thông minh hơn người khác. Nhưng mà đây là Thượng Đế bạn. Thì tôi phải truyền cảm của Thượng Đế để cứu họ, cứu luôn cả tôi. với tôi là họ. Sự đau đớn của họ là sự đau đớn của tôi. Thấy không? Trong lúc mình cứu họ mà cứu luôn cả mình. Thì cái ý chí mình nghĩ như vậy á, bình nhường màu hơn. Và sự đau khổ đó sẽ được cứu giúp dồi dào hơn. Thì đó là phát tâm chính đáng. Cho nên phải hiểu mỗi người có một cơ duyên khác nhau và một cái nhiệm vụ khác nhau. Thì một người này đi học thi đậu bác sĩ mà người kia không có thi đậu. Nó cũng có về trên sử dụng và chi. Và nó biết sử dụng đúng chỗ hay vô cùng. Nó thấy rằng sự sáng suốt này siêu hình chứ không phải là hữu hình. Siêu hình đó ra. Tại sao hồi đó nó cũng tuổi với tôi mà đi học thiên đoạn mà tôi thiên. Tôi có người ở thế gian chưa bằng phước. Và cái gì chưa bằng phước, ân điểm chiếu qua nó mới đạt được. Và chúng ta tiến thẳng về đó và chúng ta chia cái phước cho người. Thì bệnh nhân nó cũng đỡ. Qua lời nói chúng ta thì bệnh nhân thức giác. Vừa trị bệnh và vừa cứu. Thì cái bệnh nó có. Mà hiệu lực vô cùng. Hỏi nhiều khi tôi trị bệnh ra tôi có gì, tôi có ba cái kim nó dốc cho họ chập, họ thấy là vui. Nhiều người tôi chăm có lần họ khỏe. Vì họ ý thức được vị trí của họ rồi. Chính họ là người y sĩ tấn công phải trị bệnh cho họ. Chứ không phải mình là người y sĩ tấn công. Mà Thượng Đế ban sự sáng suốt qua mình để mình truyền cảm sự sáng suốt đó cho họ. Ngày nay họ tự chủ được là họ giải thoát. Cái bệnh nó bao nhiêu đó thôi.
Thưa thầy, có những người hỏi tôi cũng không được. Như vậy họ làm gì cái nghiệp của họ?
Cái nghiệp của họ? Cái nghiệp của họ? Cho nên mình phải, khi mình biết tới Thượng Đế, mình phải cầu xin Thượng Đế. Cho người đó có sự thông minh như mình. Nhiều đó đủ rồi. Mà khi nó thông minh thì nó giải nghiệp rồi. Và cái thông minh đó phải đến trong tức khắc. Tùy cái năm cái tháng của nó. Nhưng mà cái tâm mình luôn luôn cứu độ họ. Rồi để mình trách nhiệm trở lại cái lời cầu xin của mình đúng không? Và cái ý mình có chuyển đạt cho Thượng Đế không?
Lời cầu xin của mình có thể đổi được nghiệp của họ.
Đổi được. Bởi vì cái cầu xin của mình là cái sự sáng suốt mình tới với họ. Hàng ngày mình gặp họ mà. Một cái ý niệm mới cầu xin cho họ. Sớm thích chứ. Thì lần họ gặp mình họ cảm mến nhiều. Trong cái cảm mến đó mình nói họ. Họ chịu nghe. Thì sự truyền cảm của thanh điển của bề trên chuyển xuống. Rất dễ. Cái đó là bên này bên Phật nói là lưu ly quan Phật. Những người y sĩ nào cũng được cái điển của lưu ly quan Phật. Mới là có y đức. Căn mạng này vậy. Nó còn sáng suốt lạ thường hơn người bệnh. Nó mới trị được bệnh. Thấy không? Mà bây giờ mình thấy rằng người này nó có thể trị bệnh cho nó. Và nó bị tâm tối. Bây giờ làm sao cho nó thức tánh để nó trị. Cái tâm mình hằng mong muốn như vậy. Thì cái điểm mình cũng chuyển tiếp được cái thanh điểm của bề trên để đổi. Nhưng mà mình không có tính ngày tháng gì để rồi nó sẽ thay nó tiến triển. Tự nhiên một bữa đó là mình ngạc nhiên xong người này là ăn nói khôn ngoan.